có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày 28 tháng Giêng, Giáo hội Kinh Thánh Thomas Aquino, linh mục tiến sĩ của Hội Thánh. Thánh Thomas Aquino cũng là bổn mạng của nhiều cá nhân, nhiều tập thể. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Những người mang tên thánh là Thomas Aquino, khác với Thomas cộng đồng Thomas nào nữa, Thomas tông đồ, vẫn được mệnh danh là ông Thomas gì đó. Đâu có chối, cứng tin. Người ta vẫn ví là mày cứng lòng như Thomas ấy. Thomas dùng nói một câu rất là ấn tượng là thấy mới tin. Thấy mới tin. Bây giờ nhiều khi người ta cũng dùng cái câu thấy mới tin này vậy. Thấy thì cần đi phải tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Nhưng mà ông Thomas Aquino này không phải là ông Thomas thấy mới tin. Ông Thomas này là ông linh mục tiến sĩ Hội Thánh thuộc dòng Đa Minh, cũng rất là nổi tiếng. Một số đi về đi học và là thần học hay là triết học kinh viện của Thánh Thomas là Thomas Aquino này đây. Thánh Thomas Aquino sinh năm 1225 trong vương quốc Sicily ở vùng Naples bên nước Ý, là con trai út trong một gia đình quý tộc có 4 người con trai. Cha cậu là ông Radulf, lãnh chúa miền Aquino, và mẹ là bà Theodora, là vợ thứ hai của ông Landulf. Khi Thomas lên 5 tuổi, theo phong tục thời đó, cha mẹ Thomas đã gửi đứa con trai út của mình vào học ở trong đan viện Monte Cassino của các cha dòng biển Đức. 9 năm sống trong bầu khí bình an của tu viện, Thomas học tiếng Latin, tiếng bản xứ, văn phạm, tập đọc, tập viết, học toán, rồi học nhạc, rồi học cả kinh thánh nữa. Chuyên cần trong việc học, cậu cũng sớm biết chiêm niệm và yêu thích cầu nguyện. Cậu làm cho thầy giáo phải ngạc nhiên vì cậu hay thắc mắc: Thiên Chúa là ai vậy? Thiên Chúa là cái gì? Mà làm cho nhiều người thầy cũng không trả lời nổi. Ta thấy là nhiều khi có những đứa bé giờ đó, nó có sự hiểu biết sớm, hoặc là nó có cái trí khôn nó sâu hơn. Cho nên khi mình thấy nó có những câu trả lời như người lớn. Chị em nhớ lần mà gọi các em lên trả lời nhà thờ Thuận Phát không? Hỏi tại sao làm bác sĩ, nó trả lời để cứu người. Hỏi một thằng mà nhất định đi làm công an để làm gì? Bảo vệ người. Con bé mới làm một cô giáo để làm gì? Để truyền đạt cho người. Còn một đứa nữa bác sĩ, rồi linh mục, công an rồi, mà thằng thì muốn đi tu, bảo là để là rao giảng tin mừng. Thế mình thấy rằng hôm đó mình thấy 4 đứa bé nó trả lời là mình cũng phải ngạc nhiên. Rồi khi Chúa dùng môi miệng đứa bé đó để dạy dỗ mình không biết. Nên thằng bé này, Duma này, học trong nhà dòng biển Đức mà suốt ngày cứ hỏi vậy, Thiên Chúa là ai vậy? Như bây giờ các ông bà anh chị em mà gặp con mình nó cứ hỏi mẹ Thiên Chúa là ai vậy? Đôi khi đang điên là tát cho nó một cái. Ủa sao thấy Thiên Chúa gì dữ vậy? Cứ hỏi về là bị tát, hỏi về Chúa là bị tát là sao? Có những khi mình làm cho nó bị ấn tượng là không có tốt, một cái thành kiến, một cái vết mà nó tỉ ố vào đầu óc của đứa bé. Khi nó cứ hỏi là bị tát, có khi đứa bé nó vậy. Mà mình quên rằng mình phải làm sao mà tìm cách mà cắt nghĩa thế nào cho nó phù hợp với lứa tuổi của nó. Vấn đề là chỗ đó, chứ không phải là một lớn để biết. Thế không? Một lớn để biết, mình hay như vậy. Hoặc là đi lên với cái hỏi mà không biết trả lời là dùng vũ lực. Dùng vũ lực. Xong cuối cùng nó bảo hỏi về Chúa mà bị tát thì chắc là ông Chúa này ông dữ lắm rồi nha. Thì ghê không? Đấy. Hoặc là có những bà mẹ thì cũng hay hù: mày không ăn tao gọi cha bây giờ. Giết rồi. Mày không nín rồi cha đến bây giờ. Trời ơi, ông cha đến mày đem bình an, đem nụ cười chứ mày đến mà bảo mày không nín rồi, ông cha đến là mày chết. Mày không ăn cha đến là mày chết. Cho nên là tôi bảo không, bà đứng làm vậy tôi thành ông kẻ mất. Phải không? hình ảnh một ông linh mục mà đến mà mày thành một ông kẹ để hù nó, mày không nín thì trà đến thì mày chết đấy con. Đó. Rồi cuối cùng hai vợ chồng cãi nhau rồi cũng anh cứ bắt nạt tôi đi rồi tôi trà đến tôi bắt trà cho mà coi. Không được. Thế à? Đến tôi bắt trà cho mà coi rồi tôi thành người để mọi người đi bắt tội nhau à? Đúng được. Cho nên là khi mình làm cho người ta hiểu hình ảnh một Thiên Chúa, nó đâm ra nó nặng nề quá. Nặng nề quá. Cái thằng bé cứ hỏi Chúa là ai, cái là bị ăn cái tát. Nói là Chúa đi liền với cái tát. Mày đừng hỏi Chúa nha, hỏi Chúa là mẹ tao tát đấy. Tiêu rồi. Không, tiêu rồi. Cho nên là có khi bây giờ nó có cái khó là con cái của mình nó học về đời nó nhiều quá, nó hiểu biết nhiều về đời, nhưng mà giáo lý và đạo thì nó lại ít, cho nên có sự lệch pha, lệch pha. Và chính vì nó học càng về hiểu về khoa học bao nhiêu á, thì nó càng thấy là đức tin nó bị lung lay. Ví dụ mình cứ bảo là Chúa dựng nên trong mấy ngày, vũ trụ trời đất này bao nhiêu ngày, 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ phải không? Nhưng mà bây giờ khoa học chứng minh là một cái sự tiến hóa là từ từ, chứ không phải là ngày 1, ngày 2, ngày 3. Ngày 1, ngày 2, ngày 3. Nhưng mà với lại Kinh Thánh, cách nói của Kinh Thánh cũng không nói là đừng hiểu theo nghĩa đen là ngày 1, ngày 2, ngày 3. Nhưng mà nó có sự tiến triển từ từ. Một ngày của Thiên Chúa có khi là cả ngàn năm hay sao? Chứ đừng hiểu một ngày là 24 tiếng của mình. Thế mà vì vậy mà khoa học chứng minh rõ ràng là vũ trụ này được thành hình nó rất là từ từ, chứ không phải một sớm một chiều. Mà mục đích của Chúa nói, Kinh Thánh nói ấy, để chúng mình biết rằng là mọi sự đều bởi Chúa mà ra. Như thế nào, khi nào, Chúa không nói. Mà khoa học thì chỉ muốn khi nào và như thế nào thôi. Hai lĩnh vực nó khác nhau, khoa học và Kinh Thánh. Nó không đối chọi với nhau, mà mình càng hiểu biết về Kinh Thánh bao nhiêu thì mình càng thấy rằng khoa học nó hỗ trợ chứ không có đả phá hay là chống lại. Mà vì người ta có khi chỉ biết về khoa học mà không biết về Kinh Thánh, cho nên là thấy dường như đối chọi. Rõ ràng đương nhiên con nó bảo nè, về nói mẹ, mẹ ơi con khoa học có dạy như thế này mà mẹ bảo là dựng đến 7 ngày 6 ngày là thế nào, là chết liền, kẹt cứng. Thế không ạ? Rồi con người cũng vậy, nó từ 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 tiến hóa mà từ đi, phải không? Từ hình thái mà đi gù 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 như là loài vượn kia, nó thẳng lên rồi nó văn minh tiến bộ. Chứ giờ mình nhìn lại những người mà thời tiền sử có giống mình không? Giống về cái dáng thôi, chứ nhìn nó kỳ lắm, nhìn nó rùng rú mà kỳ lắm. Và có khi ngay cả cái thế hệ của mình so với thế hệ con mình cũng vậy. Anh chị em có thấy là bìa tí trẻ nó đẹp hơn không? Thế không? Cao ra hơn, nó đẹp hơn. Hồi xưa mình cứ coi hình mình còn bé, coi như ngu ngu ngáo ngáo, gầy còm xương xấu, mắt cứ hốc lên, người bìa thấy đứa nào nó cũng trắng mũm mĩ như thiên thần, bảo ăn bơ sữa ăn được đầy đủ bồi dưỡng. Còn xưa mình khoai láng khoai mì gặm e cổ ra, người cứ rạc ra, sữa không có, rứt cơm với cháo không, sao nó ra được hình hài con người, nó cũng thành hình người thôi, chứ còn sao mà được như đứa bé bây giờ. Thấy không? Thấy cháu của chị nó đẹp hơn con chị không? Thấy không? Thì con chị đẹp hơn chị không? Thấy không? Cái thế hệ nó vậy chứ. Còn nếu mà nó không vậy thì tiêu rồi. Thấy không ạ? Nhưng mà nó khổ một cái điều đó là gì? Là bên cạnh cái tiến bộ về khoa học đó thì nó lại bị có một cái khoảng trống, một cái lỗ hổng là về giáo lý, về Kinh Thánh, về đức tin đã không có hoặc rất ít. Cho nên là mình dường như mình không theo kịp với đà tiến hóa của khoa học kỹ thuật. Mà không theo kịp như vậy ấy, thì mình dễ bị lung lay, rồi có đi đến khủng hoảng và mất đức tin luôn. Vậy mà khi mình học về Thánh Thomas, tìm hiểu về cuộc đời của Thánh Thomas, thì mình thấy rằng ông này là một tổ sư về triết, tổ sư về thần, mà tổ sư về là nghiên cứu học hỏi. Suốt cuộc đời ông là học hỏi nghiên cứu. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông thì ta mới thấy ông nói một câu rất là lạ. Tí tôi nói cho anh chị em nghe. Ông nói một câu mà mình giật mình. thấy mình đang đi vậy, tự nhiên giật cái hững ra rớt xuống, lạ lắm. Nghe tiếp. Mình thấy rằng là chính nhờ ảnh hưởng của gia đình mà Thomas đã hấp thụ được một nền đạo đức chắc chắn để tiến lên đỉnh trọn lành, một ý chí sắt đá để theo đuổi ơn gọi, và một nền học vấn uyên thâm để giải đáp các vấn nạn của thời đại. Ngay từ thời đó đã có bao nhiêu vấn nạn rồi, mà bây giờ còn biết bao nhiêu vấn nạn khác. Mà nếu những bậc phụ huynh, mà nếu các linh mục tu sĩ, nhất là những người mục tử chăm sóc đoàn chiên của mình, mà không chịu nghiên cứu học hỏi thì không trả lời được những vấn nạn của thời đại ngày hôm nay. Có nhiều em đến nó hỏi mà nó bảo con thất vọng quá, có khi không trả lời được, cũng không khiêm tốn, bảo là để tôi hỏi để từ từ mai, mà lại quát mắng người ta hay là đe dọa giống như kiểu thách đố, rồi Lâm bị đụng chạm từ ái. Mà như vậy thì nó càng thấy nản nữa, càng muốn bỏ đạo nữa. Cho nên là cái sự học hỏi hiểu biết mình phải luôn suốt cuộc đời của mình. Không phải là khi chúng tôi học xong 2 năm chiết, 4 năm thần rồi ra chịu chức linh mục là coi như là đã xong. Nhưng mà đó chỉ là mới khởi đầu, mới bắt đầu mà thôi. Chứ ai mà nghĩ rằng như vậy là xong rồi đó, bây giờ tôi chỉ lo mục vụ thôi, lo làm bí tích thôi, lo điều hành thôi, lo xây cất thôi, cái đó chết ạ. Tại vì mình lo xây cất cơ sở vật chất, nhưng mình lại không lo xây cất, xây dựng, vun đắp cái vốn liếng tinh thần của mình, vốn liếng kiến thức của mình, để nhờ vốn liếng kiến thức ấy lòng tin của mình được vững hơn, và nhờ vốn liếng kiến thức ấy, sự hiểu biết ấy, mình mới biết cách thức để mà truyền đạt cho người khác và giúp đỡ cho người khác được. Ví dụ bây giờ tôi, nếu mà tôi muốn nói một thì tôi phải biết 10 thì mới nói được một. Đây tôi nói 10 mà tôi biết một, vẫn cứ vui vẻ nói. Ta mới bảo muốn nó ngoan làm cha mà nói. Nó ngoan làm cha mà nói sao cũng được. Đâu có được, đâu phải nói sao cũng được. Chỉ trong cái lĩnh vực nào đó thôi. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình là giáo lý, là thánh kinh, là thần học, giáo huấn của giáo hội. Còn những lĩnh vực khác tôi không biết, thì tôi không biết. Hỏi về vi tính tôi không biết, hỏi về khiêu vũ tôi không biết, nhưng mà hỏi về lòng thương xót Chúa mà tôi không biết là tôi chết. Thấy không? Trời ơi, lòng thương xót Chúa là sao? Và cái nghĩa của con như thế nào như nào thì bắt buộc tôi phải biết thôi. Rồi bí tích là làm sao, rồi giáo lý như thế nào, rồi kinh thánh như thế nào thì bắt buộc tôi phải biết thôi. Không có lý do gì bảo là tôi không biết được. Nếu không biết thì tôi khất. Có thể tôi không biết, có thể tôi không nhớ. Chính xác, tôi khất rồi. Cảm ơn bạn đã cho tôi câu hỏi đó. Nhờ câu hỏi đó của bạn mà tôi có dịp để học hỏi hiểu biết hơn. Vì mang ơn những người hỏi mình. Đã càng hỏi khó bao nhiêu thì mình mới giỏi bấy nhiêu chứ. Nếu cứ hỏi 2 với 2 là 4 thì bao giờ mới thành tiến sĩ toán học? Hả? Đúng không? Phải hỏi câu hỏi mà mình phải nát óc ra suy nghĩ thì mình mới là thầy được chứ. Mới học mấy cái mình mới chịu mày mò nghiên cứu chứ. Đôi khi nó hỏi một câu về tối không ngủ được, mò hết sách này đến sách kia, rồi tra trên mạng, rồi tìm hỏi người này người kia, hỏi cha này cha nọ, chơi câu đó nghĩa là gì. Đôi khi tôi đánh vật với một câu một chữ thôi, tại sao câu này lại nói như thế này, tại sao nói Chúa lại bảo như thế đó. Thế mà vậy thì như vậy nghĩa là gì, ý Chúa muốn cái gì đó, linh vật với cái đó, trăn trở với cái đó suốt. Rồi khi mình tìm ra được cái câu trả lời ấy, thì chính mình là người được hưởng trước. Thế không? Rồi mình mới trả lời lại cho người ta. Mà anh chị em nhớ dùng, khi mình trả lời lại cho ai cái gì ấy, thì mình nhớ lâu. Có đúng không? Trời ơi, hôm đó sao cha nói câu đó hay quá vậy. Trời ơi, tôi bị nó hỏi quá trời câu đó mà tôi trả lời đến 100 lần mà sao không nhớ được. Thế giờ muốn trả lời câu hỏi đó có trả lời đúng 5 phút mà tôi phải tra mất 5 ngày sao không nhớ được. Thế giờ phải cảm ơn người ta chứ. Chứ nếu mà nó không hỏi là tôi đi chơi đó. Tối này tính đi coi phim rồi. Câu hỏi đó làm cho mình coi phim cũng chẳng vui, chẳng thích hứng thú gì cả. Thôi, bỏ, không coi phim, ngồi mày mò ra ly ba ly cà phê uống, mắt tôi trắng dã lên để mà tìm cái câu trả lời. Mà lúc mà nó tìm được rồi nó sướng. Giống như tôi hồi xưa tôi học toán vậy. Có những bài toán là mình không giải được, không chịu được. Rồi tới giờ phải đi ngủ. Mà đi ngủ rồi mình cái tiềm thức của mình nó vẫn làm việc. Cứ nằm. Rồi lúc mà tự nhiên ban đêm bật dậy cái ngồi dậy viết liền. Trời nó xuống như là lên thi đàng, sướng lắm, thú vị lắm, tìm được cái lời giải đáp nó sướng lắm. Mai ra là thấy mặt hớn hở liền, mà không tìm ra được mình phải ăn không ngon ngủ không yên. Thế thì bây giờ cũng vậy chứ, nếu mà mình đọc lời Chúa, như hôm nay đọc bài tin mừng mà thánh nhân Thomas Aquino, là khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilee. Tại sao có 11? Thì vẫn nghe nói 12 tông đồ cơ mà, tại sao 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? Ông Giuđa đi đâu rồi? Thất cổ ông chết rồi. Thế tôi hỏi 11, chắc phải mình ghi sai hay tôi đọc lộn. Nếu mình không có hiểu biết mình dễ bị lắm, khựng lắm. Rồi khi thấy người cái ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Thế chứ đâu phải tất cả đều đã tin ngay đâu. Mà Đức Giêsu đã sống lại rồi nhá. Đã ban Thánh Thần chưa? Rồi. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Con tha tội cho người được tha, cầm buộc ai người được cầm buộc. Rồi sau 40 ngày rồi, ngày mới lên trời mà. Ngày cất mình lên trời. Lên trời có nghĩa là không phải là ngày đi lên rồi ở dưới thì mình cứ ngẩn ra nhìn rồi bây giờ Chúa xuống nữa vậy Chúa. Buồn quá thì. Lên trời nghĩa là sao? Lên trời nghĩa là sao? Bởi ngày chấm dứt cái hiện diện hữu hình. Từ nay mình gặp gỡ Chúa, Chúa nói dối à? Một Chúa mâu thuẫn à? Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Rồi hôm nay cái lên trời, cái cây mới hứa người ta, thầy non hẹn biển, cái hôm nay bỏ người ta là sao? Rồi hôm nay để vĩnh biệt tình em là sao? Thế không? Mà vì nếu mà mình cứ hiểu theo nghĩa lên trời là Chúa lên trời, xưa giờ cứ vậy thôi, cũng mình giảng cũng nghĩa là hôm nay Chúa lên trời rồi mình đứng ngẩn tò te nhìn Chúa bay về trời thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng như âm xưa. Eo ơi sao đắng cay. Thế mình là bây giờ là Chúa chấm dứt sự hiện diện hữu hình. Mình không còn thấy Chúa trong thân xác nữa, mà bây giờ phải thấy Chúa trong lòng tin. Chúa vẫn hiện diện trong lời Chúa, trong mình Thánh Chúa và nơi những anh chị em của mình, nơi những biến cố khác. Cho nên các ông một số còn hoài nghi. Mà chính vì cái hoài nghi đó mới làm cho mấy ông chịu khó học hỏi, hiểu biết. Hoài nghi đó là một cái dấu chỉ của những người mà hiếu học. Chứ không phải hoài nghi không có tội. Có những đứa nó bảo con cứ hỏi này hỏi kia rồi với cha la. Bảo với cha la tại vì cha không có thời giờ cắt nghĩa hay là không có sự kiên nhẫn. Chứ còn con hoài nghi vậy, con hỏi vậy, con thắc mắc vậy, con có quyền của con chứ. Mà cha có bổn phận, có trách nhiệm phải trả lời chứ. Giáo hội nuôi mình ăn học để trả lời những câu hỏi về giáo lý thánh kinh chứ. Chứ bộ nuôi mình ăn học để mình đi hát karaoke à? Hay để mình đi câu à? Đi câu, đi săn à? Hả? Thấy không ạ? Đó. Có thể hỏi người khác tôi không biết, nó không biết. Nói vàng này bao nhiêu? Tôi không biết. Này đô la bao nhiêu rồi? Thì xin đô la hay ấy mà cũng không biết. Thì sư cha rành có nó giữ gì cha? Chắc là cha suốt ngày cha đi lên theo dõi vàng với đô la. Cha lúc này cha để tâm vào có gì thì cha tìm cái đó. Cha vậy cha để tâm vào đô la với tiền vàng suốt cho nên cha mới đi tìm cái đó, cha biết giá nó hàng ngày. Còn mấy kinh thánh tin mừng nói về gì chốc còi, hỏi mãi kinh thánh ngày nào cha đọc rồi mà phải thắc mắc được không? Không, nó có quyền hoài nghi chứ. Một số ông còn hoài nghi thì thánh Thomas là người mà lúc nào cũng hoài nghi, hỏi là Thiên Chúa là ai là như vậy. Hoài nghi không phải là mình nghi ngờ, nhưng mà mình chưa có thỏa mãn được cái sự hiểu biết của mình có quyền thắc mắc. Các tông đồ cũng nhiều lần thắc mắc hỏi Chúa ai là người lớn nhất trong nước trời chẳng hạn. Vẫn có những thắc mắc rất là trần tục. Ai là người lớn nhất? Dọc đường công bản với nhau, ai là người lớn nhất? Thầy thì bảo là thầy sắp đi chịu chết, thì chết kệ thầy, ai là người lớn nhất? Nhìn thấy không? Đó, các tông đồ phải được Chúa huấn luyện từ từ cho đến tới giờ phút này mà vẫn còn hoài nghi, mà Chúa vẫn cứ lòng thương xót nằm ở chỗ đó. Điều tôi mới nghiệm thấy rằng là một trong những dấu chỉ của lòng thương xót Chúa là sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Thấy không ạ? Nhẫn nại. Đó là lòng thương xót. Tại vì mình không có nhẫn nại, tức là mình không có lòng thương xót, nên mình dễ nổi nóng, mình dễ quạo, mình dễ cho nó dẹp sang bên đi, hỏi hoài. Mà Chúa vẫn cứ nhẫn nại. Đến lúc mà lên trời rồi, thấy không? Chào ban thánh thần rồi đó, mà vẫn còn các ông hoài nghi, Chúa vẫn cứ nhẫn nại từ từ con. Chúng tôi học nơi Chúa bài học, học cùng ta hiền lành và khiêm nhường. Mà dấu chỉ đó là sự nhẫn nại. Mà Chúa có lúc Chúa cũng phải nổi nóng đập dập những người mà buôn bán khỏi đền thờ nhớ không? Có lúc Chúa phải nổi nóng cái đám mà cứng đầu cứng cổ này, khốn cho các người đổ mồ mả tôi vui. Bên ngoài thì đẹp lắm, trong rỗng tuếch thối hoắc, nó mà cười mặc áo thụng vinh vang để cho người ta biết đồ giả hình. Nhưng mà với những cái con người mà tội lỗi, những con người mà ngơ ngơ ngáo ngáo vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Một số công còn hoài nghi, Chúa vẫn đợi chờ. Và Tô-ma này cũng là ngay từ bé đã hoài nghi như vậy, đã thắc mắc như vậy. Và đó là dấu chỉ của cái thằng bé nó hiếu học, chứ không phải là cái thằng thường bố mẹ khoái đứa nào mà nói sao nó nghe vậy. Thế không? Cha cầu cho con, cháu con nó quậy quá, nó nhảy nhót quá, bìa muốn cầu cho nó liệt à? Nó ngồi yên à? Hả? Lại rồi nó ngồi yên lại mệt, nó liệt. Thì không liệt thì phải cho nó nhảy chứ, tuổi trẻ con nít mà nó sao nó không bắt nó ngồi yên chỗ được. Nó nhảy nhót chứ. Nó nói nhiều, nó có gì nó không hỏi cha. Gì hay là muốn nó cầm? Thế mà mình chỉ muốn cho mình được thoải mái thôi. Mình cứ ngồi yên đó, người ta bảo nói thì mày nói, bảo mày đi, bảo mày đứng. Ê, nó thành robot à? Con mình nó có hồn chứ, vậy nó thành robot. Sao không cho nó thắc mắc, không cho nó nhảy nhót, không cho nó... Bố ơi, cái này là cái gì? Bố ơi, tại sao như thế? Mình không đủ kiên nhẫn với con mình. Thế không? Mình không đủ kiên nhẫn với con mình. Chúa thì rất kiên nhẫn. Chúa rất kiên nhẫn. Và huấn luyện ông Tô-ma này ngay từ bé, để cho công việc của Chúa mai sau đâu biết được. Nếu mà ông bố bà mẹ mà dập với Tô-ma này thì làm gì có thánh Tô-ma tiến sĩ ngày hôm nay, làm gì có chít kinh viện ngày hôm nay. Anh chị em thấy không? Cho nên cái môi trường gia đình rất là quan trọng. Vai trò của người cha là mẹ quan trọng lắm. Thường mình sinh con thì dễ, nuôi con cũng khó, nhưng mà giáo dục con, giáo dục trí thức về mặt đời đã khó, còn giáo dục về mặt đạo càng khó hơn nữa. Nên lòng thương xót của Chúa muốn mình phải thể hiện cái lòng thương xót ấy trong việc giáo dục con mình bằng sự kiên nhẫn. Và thể hiện lòng thương xót ấy bằng việc cố gắng mà học hỏi hiểu biết để mà giúp người khác. Thường thì chúng tôi thấy là mình đi đạo, mình chỉ thấy là miễn làm sao mà lễ lại kinh kệ đủ rồi xong rồi. Cứ bảo mà bìa mà đi mà mời anh chị em đến để nghe chia sẻ lời Chúa, học hỏi kinh thánh hay là thêm về giáo lý, xui giờ đâu mà đi trả gương. Vậy được rồi, miễn là mình được làm dấu rồi và kinh lệ cha kính mừng sang danh thì được rồi, cũng lên thiên đàng thôi mà. Chứ nên giáo hội nó không có tiến được. Khi anh em tin lành, họ hỏi kinh thánh, họ hỏi kinh thánh, họ hỏi kinh thánh say mê, họ chia sẻ say mê. Còn mình mời rã học đi ngó ngơ được bao nhiêu người, khó lắm. Cho nên mà khi mà tôi thấy người ta đến mà hàng lớp mà đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà tham dự thánh lễ, ngồi nghe giảng rồi họ xin cầu nguyện mà đông thật đông, mình thấy đó là cái ơn lớn lắm, lớn lắm. Thưa anh chị em, có người mà ông rồi con đi xa quá mà chẳng biết đi xe biết số mấy cả, đi lạc quá sức rồi về thì không có xe về, rồi xây xe đủ thứ hết, Và tuần sau đi nữa ông vẫn đi. Có cái gì đó họ khao khát, họ để mà được nghe lời của Chúa, học hỏi hiểu biết. Đó cái mà người ta ngày hôm nay một số thì quá chạy theo vật chất, công ăn việc làm các thứ. Một số thì thực sự nó là làm biếng, rảnh rang thôi, nhưng mà vui đi cũng đi vui thôi à. Chứ không có cái sự khao khát học hỏi hiểu biết. Mà như vậy thì chị em thấy rằng là mình làm sao mình giáo dục con mình được, thế không ạ? Đó, vì bố nó hỏi này, bố sao mà Chúa xuống trời là sao, Chúa bảo với mọi người mọi con mọi ngày cho đến thế rồi hôm nay Chúa lên trời là sao bố? Bố nói đi bố. Mày hỏi mẹ mày ấy, mẹ mày đẻ ra mày, mẹ mày biết. Đi lên hỏi vậy, hỏi mẹ trả lời sao? Rồi lại hỏi bố. Thế mà đơn giản vậy thôi. Mà nó nghe từ bị đứa trẻ nó nhạy lắm. Nó nghe nó không phải là cứ nghe sao nó cạc như vậy đâu. Thường tôi đọc cái gì vậy, tôi nhìn cái gì vậy, tôi cũng hay thắc mắc tại sao vậy. Đến mình nó quan sát cái ủa xăm này có gì khác thường vậy, tại sao như thế, phải có nhận xét như vậy chứ. Còn có khi vô nãy giờ cũng chẳng ai để ý có gì khác hay không, chẳng thấy có gì lạ hay không, rồi cứ đi ra xong rồi đi vô cứ như bình thường như vậy thôi. Mình đọc lời Chúa, có nhiều người bảo ui đoạn này con đọc mãi rồi, năm nào cũng tới chỗ này là lễ Chúa Giêsu lên trời chứ còn cái gì nữa. Thì cũng người anh em này Chúa Giêsu lên trời, Chúa cầu nguyện cho chúng ta như thế, rồi anh em mình sống trần gian này chịu khó vâng theo thánh ý Chúa rồi mới có được lên trời. Ai mà ta đang đi ngủ vậy lên thì đàng rồi, thì lên chứ sao. Nhưng bây giờ làm sao mà để cho giúp những người khác cũng lên nữa kìa, thế không ạ? Theo cho cái sự học hỏi hiểu biết nó cần thiết lắm thưa anh chị em, cần lắm. Trên suốt cuộc đời mình cứ phải học mãi, học hoài là như vậy. Mình học trong sách vở, mình học nơi người anh chị em của mình, trong buổi nói chuyện, hãy dùng những buổi nói chuyện để mà học hỏi, chứ đừng dùng buổi nói chuyện để mà tám chuyện người khác. Bao nhiêu cái mà học hỏi cho nhau này, chị thấy cái vấn đề này như thế này như là sao, câu này làm sao, chuyện này sao. Mình học hỏi với ai biết thì nói, người không biết thì dựa cột mà nghe. Còn đây thay phiên nhau nói, toàn nói chuyện người khác. Lạ thật. Tôi thấy sao mà cứ người ta cứ ngồi là người ta nói chuyện người khác, không là sao nào không biết. Cho nên là bao nhiêu cái chuyện nó sầm xì bàn tán đủ thứ chuyện khác. Mà trong khi Thánh Tô-ma nói rằng là nói về Chúa, nói với Chúa. Mà dòng Đa Minh cũng chủ trương như vậy. Mà có làm được hay không là chuyện khác, nhưng mà đối Tô-ma là như vậy. Là chỉ nói về Chúa và nói với Chúa. Nếu nói về cái gì thì nói về Chúa chứ không phải nói về người khác. Mà nói với ai? Nói với Chúa. Nếu mà có cái nhu cầu gì đó, than thân trách phận thì nói với Chúa. Chứ đừng đi mà than thân trách phận với người khác. Nó chẳng thương mình thật sự đâu. Khi nó còn mừng thầm, mày đó, mày biết thân chưa? Bây giờ mày biết, cho mày chết. Nhiều ngoài miệng, ô vậy hả, tội nghiệp quá ha. Cho nên sáng nay tôi đọc được cái câu thế này. Nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người cạn sâu. Trước mặt dạ dạ chào chào, sau lưng biết có phần nào thẳng ngay. Lòng người chẳng đắng thì cay, trắng đen lẫn lộn, ai ngờ được đâu. Lòng người mà ai ngờ được đâu, trắng đen lẫn lộn ai ngờ được đâu. Dạ vậy chứ, trước mặt dạ 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 cha vậy chứ, sau lưng nó đấm như cú đấm liền. Thế à? Cũng cái con người đó bố con chứ, nó lên mạng nó phang mình như gì mà con vẫn nhớ bố, con vẫn trung thành với bố. Trời ơi, con lạy bố thôi. Khi Tô-ma lên 14 tuổi, đan viện phụ Monte Cassino gửi cậu vào đại học Napier để lấy bằng khoa học nhân văn. Ngài viết cho thân phụ của Tô-ma rằng không nên để cho một cậu bé thông minh, tài năng như Tô-ma bị bỏ bê trong sự mờ tối. Nếu mà không có những bậc thầy này, có khi bố mẹ của Tô-ma cũng bỏ quên, cũng không biết đâu. Nuôi con mình chứ mình đâu biết trình độ nó như thế nào. Cho nên đến nhờ ông thầy cũng dạy, đoàn viện phụ cũng dạy. Và 9 năm ở trong đó thì ông thấy mày nó có cái chịu học, sự thông minh. Không nên cứ để cho Tô-ma ở trong sự mù tối không hiểu biết. Có khi bố mẹ bảo thôi học con đấy được rồi, gái học còn nhiều cho lắm, học lắm cũng đi lấy chồng thôi. Thì xưa mới bảo là như vậy đúng không? Phải không? Để học càng nhiều viết thư cho trai, ủ chua từ học nhiều viết thư cho trai, giờ nó không viết thư, nó toàn là nhắn tin thôi. Nó không cần viết, nó gọi điện thoại luôn, nói luôn, tán luôn. Con trai thì học nhiều làm gì? Hả? Con gái học nhiều viết thư cho trai, con trai học nhiều làm gì? Để viết thư cho gái. Chua thôi, chị học chỉ để viết thư cho trai cho gái thôi à? Ở Naples, Tô-ma được học văn phạm, luận lý, thuật hùng biện, âm nhạc, toán, hình học, thiên văn. Và Tô-ma trả bài một cách sâu sắc và minh bạch hơn cả bài giảng của giáo sư nữa. Chỉ có khi mình giáo sư giảng đâu hiểu mấy đâu. Về mình học hỏi rồi mình nghiên cứu rồi mới hiểu thêm ra. Hồi xưa mà thường là chúng tôi học là chỉ để mà thi thôi, học gì là trả bài thôi. Cho nên ông thầy cũng nói chúng tôi là cái anh học, hồi đó học lấy bằng tiến sĩ, bảo khi mà anh lấy bằng tiến sĩ xong thì mới bắt đầu là anh học thật. Còn lúc mà anh học để anh lấy bằng là chỉ để mà trả bài thôi. Chứ đừng nghĩ rằng khi mình lấy bằng xong rồi vậy là đủ rồi, là coi như là đến đỉnh rồi, không phải. Thế bảo là tại vì lúc mà mình học chỉ để làm bài thi mà để đủ điểm đậu thôi. Cho nên ráng học trong chừng mực đó mà thôi. Có đâu bao giờ đâu mà nghiên cứu sâu hơn. Thế không ạ? Một cái lĩnh vực nào đó mà mình phải nghiên cứu sâu thì không có thời giờ nữa. Rồi còn bao nhiêu bài khác có đuổi. Cho nên hồi đó là 7 năm trời mà học được mà lấy tiến sĩ thì tôi thấy rằng là mình nghĩ là ghê lắm và chán thôi. Học xong ông thầy cũng bảo học cho để chỉ mày biết cách học mà thôi. Mà khi mày lấy bằng xong thì mới là mày học thật hay không mà là mày học. Chứ còn học kia là chỉ để học biết cách mà học. Học xong rồi bây giờ ngồi lại thấy cái nào cần, cái nào hay, cái nào mà mình cảm thấy là nó thu hút mình ấy, thì nghiên cứu xoáy sâu về cái đó. Và khi mà nghiên cứu mình xoáy sâu về cái đó thì mình lại cảm thấy rằng là nhờ mình đi học mình biết cách xoáy và nghe như thế nào. Rồi khi mình hiểu được, mình cũng nhờ học hỏi mình biết cách trình bày nó ra như thế nào. Có khi cũng hiểu biết nhưng mà không trình bày ra được, có đúng không? Đấy, mình học như nhau, ra trường như nhau mà theo người này nói cách này, người này nói cách kia, người này nói thì thu hút, người kia nói không thu hút. Đâu phải là cùng một thầy, cùng một giờ, cùng một trường, cùng một lớp, cùng một bài. Tại sao ông người này nói thế này, người nói thế kia? Mỗi người có một cách khác nhau, cái thức trình bày khác nhau. Mà đôi khi ăn thua là cái cách thức trình bày khác nhau. Giống như là cô giỏi nấu món gì? Mà món gì nấu hay ngon nhất? Cá lóc hấp. Anh là món gì?
Chiên chó.
Chiên chó à? Lại chiên chó. Chó chiên hả? À, chó chiên là chiên chó, chó chiên rồi. Thế thì hai người cùng học ở trường ra mà, cùng tốt nghiệp ở nữ công gia chánh ra mà. Nhưng mà cái người này thì lại giỏi về chiên chó, con người này lại giỏi về cá lóc hấp hả? À, cá hấp. Mặc dù cũng học cá hấp nhưng mà cô này cá hấp vẫn ngon hơn là anh hấp cá. Mặc dù cũng học về nấu chó nhưng mà cô này chiên chó không bằng anh này chó chiên. Đúng không? Mỗi người có một cái cách khác nhau. Vì thế mà Tô-ma cắm đầu cắm cổ mà học, học đến mức độ mà bị hiểu lầm là không bình thường. Anh chị em để ý mà coi, Tô-ma trả bài một cách sâu sắc mà minh bạch hơn cả thầy giáo giảng. và tâm hồn của chàng thì vẫn hoàn toàn giữ được vẻ trong sáng giữa một cái môi trường đồi trụy xung quanh, và quyết tâm ôm ấp sống đời tu trì. Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy thôi. Đứa trẻ bây giờ lớn lên xung quanh biết bao nhiêu là ăn chơi, biết bao nhiêu là sinh viên ở dưới quê lên tỉnh, lên thành phố, cuối cùng tiêu hết. Bố mẹ cứ tưởng con mình ở thành phố nó đi học ngon lắm, cuối cùng nó đi bao nhiêu tiền nó đánh bài hết, bao nhiêu tiền nó đi chơi hết, để bao nhiêu tiền nó viết thư cho dài hết, để viết thư cho gái hết, ăn chơi hết. Cho nên khó lắm thưa anh chị em. Viện phụ mong từ casino mong ước cho Thuma là sau khi học xong sẽ vào nhà tập của đan viện, tức là tu ở trong dòng biển Đức, mà thánh ý Chúa khác. Cậu bé học 9 năm ở trong đó, rồi được đan viện phụ các thầy ở trong dòng đại biển Đức huấn luyện cho dạy như vậy như vậy như vậy, thì đương nhiên sau này sẽ, mà ông lại muốn đi tu nữa thì có phải là trở thành dòng biển Đức không, mà hợp tình hợp lý luôn. Theo kiểu của con người là đương nhiên rồi, 9 năm ở trong đó mà được các thầy dòng biển Đức, các cha dòng biển Đức huấn luyện như vậy thì mình tiếp tục mình học rồi mình làm tu dòng biển Đức chứ còn đi đâu nữa bây giờ. Đó là con người tính. Mà Chúa làm nó cứ ngược lại, Chúa làm khác lắm. Mình cứ nghĩ như vậy là đúng rồi, giống như tôi thì nghĩ vậy là đúng rồi, nhưng mà tới giờ phút cuối Chúa thay đổi. Chúa bảo không, đến đấy đủ rồi, bẻ lái khác. Thế sao vậy? 9 năm đủ rồi, giờ bẻ lái không ở biển Đức nữa, sang Nam Minh thì sao giờ? Thấy không? 9 năm giờ ở đây rồi, dòng rồi vậy, 40 năm rồi ở dòng, bây giờ sang chiều giờ sao giờ? Thì Chúa làm gì kỳ vậy? Chuyện của ta, con theo thì con bình an, mà con chống lại con khổ thôi, tùy con thôi. Chú đâu ép, chú đâu ép đâu. Tôi có quyền tự do lựa chọn, tôi mới có quyền tự do lựa chọn, nhưng mà chú để cho những cái hoàn cảnh nó xảy ra. À, hoàn cảnh xảy ra để cho mình thấy là cái dấu chỉ của Chúa, thánh ý của Chúa. Ở đây là dấu chỉ là gì? Sau 9 năm học như vậy, một biến cố chính trị xảy ra, cái tu viện đó bị giải tán. À, cho nên dù có muốn không được nữa, thích chưa? Muốn không được nữa mà tính toán được con người như vậy là đúng rồi. Muốn không được nữa, Thuma được gửi về gia đình và tiếp tục học đại học Nap. Không biết chuyện gì xảy ra, coi như tiêu. Ở đây Thuma lại có dịp tiếp xúc với các tu sĩ dòng Đa Minh. À, nhờ như vậy mà lại có dịp tiếp xúc với các tu sĩ dòng Đa Minh và bắt đầu say mê lý tưởng là sống nghèo khó và làm việc trí thức để truyền bá cho người khác chân lý ông đã suy niệm. Đó là lý tưởng của dòng Đa Minh, là sống nghèo khó và làm việc trí thức để truyền bá cho người khác cái chân lý mà mình đã suy niệm. Tùy theo mỗi dòng, có dòng thì giúp người nghèo bằng vật chất, đây giúp cho những người nghèo kiến thức để họ hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Năm 1244, Thuma đã quyết định xin khoác bộ áo trắng của dòng Đa Minh. Việc này gây chấn động mạnh mẽ cho gia đình, tại vì xưa giờ gia đình nuôi cái mộng là con mình sẽ trở thành một đan sĩ ở trong dòng biển Đức. Thân mẫu của Thuma vẫn thầm có tham vọng rằng muốn cho con mình trở thành tu viện trưởng ở casino, chứ không phải chỉ là tu sĩ của dòng biển Đức mà là còn là tu viện trưởng nữa. Họ có thân thế mà, họ có điều kiện mà. Và đã để thực hiện ý định đó, mẹ của Thuma đã quyết định bắt Thuma về giam trong nhà để Thuma khỏi đi sang dòng Đa Minh. Và dùng mọi mưu kế để dụ dỗ cậu trở về thế gian để khỏi đi cái dòng biển Đức nữa. Nhưng thất bại, dụ mãi này nó vẫn cứ đòi đi bên Đa Minh. Cuối cùng, trong một cơn mù quáng, bà đã nhờ tới một cô gái chắc nết đến để quyến rũ Thuma, chính bà mẹ. Thấy khi Chúa cho phép những cái sự dữ nó xảy ra, và Chúa cho phép bàn tay của con người làm cái việc đó, có khi làm bởi chính cha mẹ của mình, có khi bởi chính anh em trong chồng của mình, gây cản trở, gây khó khăn cho mình, thử thách mình bằng chính những người nhà của mình, đây bằng chính mẹ của mình, Thuma có đương đầu nổi hay không? Dù một cô gái chắc nết đến để mà quyến rũ Thuma, Thuma dùng một thanh củi đang cháy đuổi cô gái phóng đãng đó ra khỏi phòng. Sợ thiệt là đừng có lén bén đi nha nhà, lấy lửa đốt ạ. Sau việc này, Chúa đã sai thiên thần xuống thắt dây trinh khiết biểu hiện huy chương chiến thắng cho Tô-ma. Mà cũng phải có ý chí sắt đá của Tô-ma chứ. Nếu mà ông không có ý chí sắt đá thì Chúa có cứu cũng đâu có nổi. Thế không ạ? Phải có mình công tác trong đó. Nếu mà ông không cầm cái thanh củi, ông đuổi con ló đi mà ông lại mở cửa ra bỏ vô đây thì có như không. Trước ý chí sắt đá của con thì bà mẹ đành chịu để cho Tô-ma đi theo cái lý tưởng của mình. Thì dàn chuẩn lắm chứ đâu phải dễ. Hứng khởi lập chồng anh em thuyết giáo của Nam Minh là để trả lời cho những nhu cầu cấp thiết của giáo hội thời đó. Giáo hội lúc đó đang có những nhu cầu. Thứ nhất là phải trở về đời sống Kitô hữu theo Tin Mừng. Vì lúc đó người ta bắt đầu người ta lạc xa Tin Mừng. Rồi trở về với nếp sống của các tông đồ. Nếp sống của các tông đồ, anh chị em nhớ sách Tông Đồ Công Vụ, họ một lòng một ý với nhau để mọi sự làm của chung, không ai có gì làm của riêng hết, rồi chuyên cần cầu nguyện, nhớ không? Họp nhau để bẻ bánh. Đó là nhu cầu thứ nhất, là trở về đời sống Kitô hữu theo Tin Mừng và nếp sống của các tông đồ. Nhu cầu thứ hai là cải tổ đời sống tu trì, đặc biệt là trong lối sống nghèo. Vì lúc đó các nhà dòng, các tu viện bắt đầu có cơ ngơi rồi, là xa với lại lối sống nghèo. Tinh thần nghèo thì có, nhưng mà cách sống thì không có nghèo, mặc dù vẫn nói về nghèo. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới nói rằng là giáo hội không chỉ là cái dòng Francisco bây giờ nói rất mạnh, không phải là giáo hội cho người nghèo, nhưng mà phải là một giáo hội nghèo. Giáo hội nghèo đích thật. Và giáo hội nghèo là gì? Là những người mà có trách nhiệm trong giáo hội phải sống nghèo. Cho nên ngài đâu chấp nhận đi cái xe hơi đắt tiền đâu, đi xe hơi quèn vừa đủ xài. Như bảo ông Hồng Y giám mục nào mà có xe hơi sang trọng có bán đi nhà. Cần có, nhưng mà không phải là cần xe sang trọng như thế. Cho nên có những Hồng Y mà làm một cái cơ ngơi quá lớn như vậy, gọi đến cách chức luôn. Rồi có giám mục khác sợ quá phải trả lại, không dám ở nữa. Rồi ngài đi sang Mỹ vậy, ông Tổng thống, ông Mỹ, ông giàu nhất thế hay là quyền lực nhất thế cả, ông tôi không cần biết. Nhưng mà cái xe của tôi vẫn đem xe đó sang, tôi sang đi xe bình thường. Còn ông muốn đi xe bọc thép, bọc sắt thì kệ ông. Nhưng sang Hàn Quốc thì không có một cái gì gọi là chuyên cơ, máy bay đặc biệt gọi là chuyên cơ, để mà mỗi lần mà những vị mà Tổng thống hay là những người lãnh đạo một đất nước đi đâu á, là nguyên một cái chuyên cơ, là chở nhà bếp, chở hết tất cả đồ đạc, rồi những người đoàn tùy tùng cả mấy trăm người đi theo. Nhà bếp riêng, rồi người lái xe riêng, người coi đứa con riêng, hết. Thậm chí mà cả cái bếp cái gì đó của ông cũng chở đi theo luôn. Nguyên một cái chuyên cơ như vậy. Đức Giáo Hoàng chẳng có chuyên cơ gì cả. Mà ông không có cho ta một cái vé đặc biệt riêng để một cái máy bay dành riêng Đức Giáo Hoàng. Đăng ký cái hãng máy bay thường của bên Hàn Quốc đi. Mấy kia phải đi theo thôi. Và từ đó cái hãng máy bay soàng soàng Hàn Quốc được nổi tiếng vì hãng này Đức Giáo Hoàng chọn. Chứ không chọn hãng nổi tiếng, không. Cho nên ngay từ thời đó cũng đã bị như vậy. Ngay từ thời đó là thế kỷ thứ 13 đã bắt đầu thế quyền với thần quyền nó ảnh hưởng trên nhau. Và cái thế quyền là ngoài đời đó, ảnh hưởng trên thần quyền là trên đạo rất là mạnh. Cho nên là đạo bị cuốn hút theo đời, cũng xây cất nguy nga lộng lẫy, cũng đầy đủ mọi cái phương tiện, dinh cơ, dinh thự, rồi đủ mọi thứ hết. Lúc đó thì Tô-ma mới thấy rằng là phải quay trở về với lối sống nghèo, dập tắt các lạc giáo đương thời. Đó là một cái nhu cầu kế tiếp, là lúc đó nhiều lạc giáo nổi lên. Và Tô-ma quyết định phải dập tắt các lạc giáo đó, vì người dân dễ bị lừa, người dân dễ bị theo. Bây giờ có cái nhóm mà cứ lúc nào cũng phát cái sứ điệp từ trời đó. Anh chị em thấy không? Mà người ta dân dễ bị theo lắm. Thấy nhiều người theo, ngay cả một số linh mục tu sĩ cũng theo. Rồi bán cả những cái gì là dấu ấn, dấu ấn của Chúa ấy. Chúa còn dấu ấn, mà đi mấy bà sơ để bán, rồi gỡ thay vì chẳng hạt thì gỡ cái thánh giá ra, thấy không? Chúa mừng cô ấy gỡ thánh giá ra và móc cái dấu ấn của Chúa vào đó, làm khủng khiếp lắm. Ừ. Rồi băng đĩa kia nó phát máy toán lên nói về sứ điệp từ trời, rồi cái mà nghe mới đầu nghe mà không tinh ý, không học hỏi hiểu biết dễ tin lắm. Tại nói nó có lý lắm. Rồi nó trưng dẫn sách Khải Huyền rất là nhiều, là mình nghe mình dễ bị lộ. Rồi đưa ra những ông hồng y, ông giám mục nào đó nước ngoài đó viết thế này, nói thế này thế kia, ông tiến sĩ này nói thế nọ thế kia, người dân dễ bị theo lắm. Rồi đả kích Đức Giáo Hoàng mạnh, mà nếu mà không khéo cũng thấy ủ nó nói cũng đúng, là có đó là chết. Cho nên là thời Tô Ma dập tắt các lạc giáo, thì bây giờ ông vậy, phải mạnh dạn mà dập tắt, phải mạnh dạn mà lên tiếng. Cứ hỏi tôi cha dám lên tiếng mà xong dám, cha ông sợ có gì đâu mà sợ, chết là cùng, gì đâu sợ hả? Chết thì cũng được rồi phải không, có gì đâu sợ. Dập tắt các lạc giáo, nhưng mình muốn dập tắt các lạc giáo thì mình phải vững lý, phải hiểu biết cho nên trốn, có khi mình không dập nó dập mình ấy. Thế không ạ? Tại vì nếu mình không hiểu nó vững, không có một cái niềm sắt son tuyệt đối trung thành với giáo hội và Đức Thánh Cha, thì mình dễ bị nó vặn và mình không nói lại ấy, coi như mình thua. Thế không? Dập mình sợ mình dập nó không tắt mà mình tắt đại. Rồi nhu cầu nâng cao trình độ phẩm chất của các linh mục, các linh mục nâng cao cái trình độ về hiểu biết, nhưng mà cả về cái phẩm chất, cái tư cách đạo đức, tư cách phải nâng cao lên, vì mình là người hướng dẫn mà, mình là người lãnh đạo mà. Mà bây giờ cái trình độ của mình không bằng ở dưới thì sao lãnh đạo? Rồi mình là người lãnh đạo mà cái phẩm chất, cái tư cách mình không có, lấy gì làm gương, làm sao mà nói người ta nghe? Thế không ạ? Kế tiếp là nhu cầu rao giảng tin mừng và cử hành ban phát các bí tích cho tín hữu. Khi mình không thấy rằng việc rao giảng tin mừng đó là một cái nhu cầu cấp thiết. Giảng càng ngắn dần nó càng khoái, nó càng theo, thế là ngon rồi. Có nhu cầu bây giờ, nhu cầu người ta là như vậy. Đâu phải. Thế không? Mình đấy là cái thị hiếu của người ta thôi, mình chiều theo cái thị hiếu đó là chết. Ông cha này cũng làm lễ hay lắm, sao vậy? Giảng có tí à? Ngày thường 15 phút, Chủ nhật 30 phút. Thế là ngon rồi. Thế rủ nhau đi, ông hay đó, ông đó ngon đó. Ông đó ngon đó. Ngon không? Ngon không? Để đáp ứng những yêu cầu này, cần phải có những con người chân thực, họ phải được đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thời đại và cổ vũ một nền thần học mới. Thần học mới không phải là cái gì mới mẻ, nhưng mà nó đi về đúng nguồn, và từ cái nguồn ấy lại đáp ứng được với cái con người thời đại. Tại vì ta thấy rằng lời của Chúa mà tin mừng mà đâu có bao giờ gọi là lỗi thời đâu. Thế không? Đâu bao giờ phải lỗi thời đâu. Mục đích ưu tiên của dòng là ơn cứu độ cho các linh hồn qua việc thuyết giảng và việc học chân lý. Vì thế, ngay từ thủa khai nguyên của dòng, Thánh Nam Minh đã gửi một số anh em đến các đại học để nghiên cứu sâu hơn về thần học, và chủ liệu cho mỗi tu viện có một vị giảng sư để cổ động tất cả các linh mục theo đuổi việc học suốt đời. Đó là Thánh Nam Minh chủ trương như vậy. Phải theo đuổi việc học suốt đời và cho cả các linh mục đến các đại học để mà học thêm nữa. Thánh Nam Minh là đứng lập dòng đầu tiên đã đưa việc học vào sinh hoạt thường nhật của đời sống tu trì. Ngài đặt việc học các chân lý thánh vào một chỗ mà các đan sĩ dành cho việc lao động chân tay. Các đan sĩ thì chiêm niệm cầu nguyện và lao động. Thì Thánh Nam Minh nói rằng bìa dòng của Ngài không phải là dòng chiêm niệm. Vậy thì cầu nguyện thay vì lao động thì là học. Học cũng là lao động. Lao động gì? Trí óc. Lao động trí óc hay lao động chân tay, cái nào dễ? Thế cứ bảo là ôi này ngồi mắt ăn bát vàng chưa chắc đâu ạ. Ngồi mà nghĩ nát óc ra nó mệt lắm, đau đầu lắm, thôi ra cuộc đất người khỏe hơn, sướng hơn, ví dụ vậy. Nhưng mà dĩ nhiên người ngồi cuộc đất lại bảo trời ơi, gì đó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đổ mồ hôi mới có được một chén cơm, còn ta ngồi mắt ăn bát vàng, hai bên bên nào cũng bảo là mình khổ hơn bên kia, thấy không? Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Thằng nào cũng kêu là mình khổ, hoặc là thằng nào cũng cho mình là nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rông thì lại nhất nông nhì sĩ. Vì thế mà tùy theo thôi, ơn gọi của mỗi người, của mỗi dòng, nó có một ơn gọi riêng. Và đời sống người giáo dân cũng vậy. Bìa chị không có khả năng, cha con mày đọc sách con nhức đầu lắm, cha bỏ con cắm hoa thì được, cha con không có suy niệm gì được đâu, cha bảo con lễ xong quét nhà thờ con quét được, tốt không? Tốt chứ, mày ngồi mày suy niệm hết chỗ ai quét nhà thờ, phải không? Ai cũng dành cái đọc sách thánh để chốc lại ai cắm hoa. Mỗi người việc. Nhưng mà quan trọng là làm sao mà mình biết được cái công việc nào là công việc phù hợp với mình. Công việc của phù hợp với chị là cắm hoa, nhưng mà lại chị thích cái đọc sách cơ. Thì cắm hoa là cắm trước, lúc người ta chưa đến. Còn đọc sách là người ta đến, người ta đang đến. Mà khổ nỗi chị đọc không được, vì sao chị cứ dành đọc sách là sao? Còn bà này thôi con nhường nó đọc, nhưng mà con đi cắm hoa, khổ nỗi cắm hoa chứ đâu phải cắm củi bà. Thế không? Đấy, cho nên là mỗi người một việc, sao mà cái nào mà Chúa ban cho mình hợp với mình thì mình làm. Điều đó mới là điều đẹp lòng Chúa, mà mới là vinh danh Chúa. Mà Chúa không có đánh giá, Chúa nói phốt thế nào là ta không đánh giá qua cái thành quả, nhưng mà qua cái lòng yêu mến của con lúc con làm cái công việc đó, và những khó nhọc của con khi con phải làm công việc đó. Thì cái người mà lao động mồ hôi trên tay đó, lao nhọc vất vả, Chúa đánh giá qua cái đó. Mặc dù có khi cơm gạo chẳng được bao nhiêu, hoặc là cái thằng ngồi mà nát óc ra mới viết được đúng nửa trang thôi thì cũng được. Có thành tâm thiện trí, có lòng yêu mến trong đó. Nhưng mà chẳng có thằng nào phải mà có quyền hãnh diện là tao đây này, thằng kia cũng tao đây này, lại cứ nhất sĩ nhì nông, lại hết gạo chạy rông, lại nhất nông nhì sĩ, thằng nào cũng tao. Trong giáo hội đâu có tao nào đâu, phải không ạ? Tao nào nó đâm ra tào lao hết. Cho nên đối với Tô-ma, việc học cũng có nghĩa là phục vụ Thiên Chúa và dân Thiên Chúa. Khi tôi học hỏi, hiểu biết, đó cũng là cách mà tôi phục vụ Thiên Chúa và dân Thiên Chúa. Ví dụ bây giờ tôi với em, nếu mà tôi yêu em bao nhiêu thì tôi cố gắng là tôi hiểu biết về em bấy nhiêu. Đó là cách tôi thể hiện tình yêu của tôi, thế không ạ? Thì tôi yêu mến Chúa bao nhiêu thì cố gắng tôi học hỏi hiểu biết về Chúa, về giáo lý, về Thánh Kinh nhiều bao nhiêu, tức là tôi phục vụ Thiên Chúa, tôi yêu mến Chúa. Và tôi yêu mến người giáo dân bao nhiêu thì tôi cũng phải cắm đầu cắm cổ mà tôi học, để tôi có cái trình độ, có khả năng để mà tôi giảng cho người giáo dân chứ. Cứ nói yêu giáo dân rồi xong rồi cứ ra ngồi đánh cờ tướng với nó, rồi đi nhậu với nó. Mức độ mà vợ phải gọi vô nói là cha cho nhà con về đi chứ mai nhà con phải đi làm ấy. Ừ. Cha thai cho nhà con về đi 12 giờ rồi. Ủa, tôi bảo không còn sĩ nữa cho nó hết. Vì có đùi còn đùi chó chiên. Vợ phải gọi vô nhà sứ mà xin cha tha cho chồng con về đi. Gia nhập dòng, lập tức Tô-ma được gửi đi Paris để vào tập viện. Khoảng năm 1244 sau khi khấn dòng, thì cha Tô-ma được cha Gioan Teonic, bề trên tổng quyền thứ 4 của dòng, gửi vào trung tâm học vấn lớn ở Paris và Cologne. Tại nơi đó, thầy Tô-ma, giờ làm thầy rồi. Nơi đó thầy Tô-ma đã dành 7 năm để học dưới sự hướng dẫn của Thánh Alberto cả, là một triết gia và thần học gia nổi tiếng nhất của dòng Đa Minh lúc đó, Thánh Alberto. Thánh Tô-ma là học trò của Thánh Alberto cả. Thomas vui mừng vì được sự hướng dẫn của Alberto. Thầy trở nên lầm lì và thinh lặng một cách kỳ lạ. Thầy say mê học tập và sốt sáng cầu nguyện, thu tập vào trí nhớ những điều mà sau này khi dạy học thầy sẽ truyền bá lại cho người ta. Khi mình học, mình phải nghĩ rằng tôi học để tôi truyền lại cho người khác, chứ không phải tôi học để cho tôi. Thường đôi khi ta học mình nghĩ là để cho mình, để mình có bằng oai. Hay là có khi học ở nước trong chưa xong phải ra nước ngoài, mục đích chỉ là để rửa cái bằng mình, để mình quay trở về có cái mác là du học. Nhưng mà du thì nhiều hơn học. Nhưng mà miễn sao có bằng nước ngoài thôi, phải không? Phải không thầy? Oai thầy? 2 với 2 là mấy thầy? Bằng nước ngoài mà 2 với 2 là mấy, được ngoài rút bảng bấm bằng máy tính ra bấm. Nhưng mà vẫn người ta vẫn đến học thầy vì thầy nước ngoài, còn thầy giáo làng nhà tôi kia thì là chả cần máy tính gì, cứ nhẩm là xong ngay, cần cù chăm chỉ dạy học trò. Nhưng mà lại khổ là nước trong thích nước ngoài, mức độ mà nói lộn mức độ mà nay nhà con được đi ngoài ra nước mừng quá, hiểu không? Cô xin khấn mừng quá, cha khấn cho nhà con nay nhà con được đi ngoài ra nước. Sao vậy? Sao mà mừng? Thì đi ngoài ra nước mà, trời ơi, không có đi ra nước ngoài, mừng quá, mừng quá, nói lộn, đi ra nước ngoài mừng quá, cứ nghĩ tới nước ngoài là phấn khởi rồi. Thomas say mê học tập và sốt sáng cầu nguyện. Sự khiêm nhường và tính ít nói của Thomas đã bị anh em cho là dấu hiệu của sự chậm hiểu, thì chắc là bị đau. Thế là lầm lì, thế ít nói mà lại khiêm nhường nữa. Nó không khoe khoang gì cả, nó không nổ năng gì cả. Thường mấy ông nổ thì người ta tưởng là mấy ông cũng giỏi. Còn ông mình cứ lầm lì, ít nói, khiêm nhường cho là dấu hiệu của bị đau. Và các anh em gọi Thomas là con bò câm. Trong dòng ấy nhá, các thầy với nhau ấy nhá, chẳng vừa đâu nhá. Thế không ạ? Kinh lắm, con bò câm. Nhưng mà Alberto thánh mà, không chứ đúng là thánh. Alberto là thầy của Thomas, nói với tiên tri rằng con bò câm này cuối cùng sẽ rống lên và đạo lý nó dạy sẽ vang khắp cả thế giới. Nói tiên tri đúng như vậy về sau Thomas này, đúng như vậy luôn. Con bò câm này cuối cùng sẽ rống lên, cuối cùng sẽ rống lên chứ không phải lúc nào cũng rống, phải bây giờ rống. Kiên nhẫn đợi chờ, mặc cho anh em khinh bỉ coi mình là thằng đao, thằng câm bò câm gì kệ, cứ lầm lì lặng lẽ học hỏi, chăm chú cầu nguyện và học, kệ ai muốn nói gì nói, vì mình học để có mục đích là sau này mình giúp lại cho người khác. Con bò câm này cuối cùng sẽ rống lên và đạo lý nó dậy sẽ vang khắp cả thế giới. Năm 1245, khi Alberto di Cologne để thiết lập trường mới, thì Thomas tháp tùng ngài và được thụ phong linh mục ở đó năm 1250. Thời gian này cha Thomas thường đi giảng lời Chúa ở các nước Đức, Pháp và Ý. Các bài giảng của ngài bắt đầu. Các bài giảng của ngài dẫn giải lời Chúa một cách thích hợp, sinh động, đầy lòng đạo đức và những giáo huấn chắc chắn. Phải bốn cái như vậy. Phải thích hợp dẫn giải lời Chúa, giảng lời Chúa làm sao phải thích hợp với cái hoàn cảnh, với tuổi tác, với môi trường, với con người. Nói với người lớn phải dùng ngôn ngữ khác, nói với những trẻ phải dùng cách khác, nói với thiếu nhi dùng cách khác. Bây giờ đi coi sứ, giờ cả một lễ thiếu nhi, một lễ người lớn, lễ cho những trẻ, mình soạn một cái bài giảng mình in ra rồi cứ vậy mà quất, thiếu nhi sao hiểu nổi, người lớn bây giờ muốn giảng lấy bài nào bây giờ? Thế chị em thấy không, nó phải thích hợp. Cũng lời Chúa đó, nhưng mà với thiếu nhi thì nói thế nào, với giới trẻ thì nói làm sao, với người lớn nói ra sao? Thứ nhất là phải thích hợp, thứ hai là sinh động. Thích hợp đấy nhưng mà không sinh động, người ta nghe chán. Lời Chúa là lời hàng sống, lời mà đem lại hiệu quả. Mà nếu mà mình giảng một cách nó monotone, nó buồn chán quá thì người ta khó mà chăm chú mà nghe được. Nó phải sinh động để lời của Ngài là lời hằng sống, linh nghiệm. Cho nên phải dùng cái cách thức nào đó để mà sinh động. Chứ không phải ngay cả cái giọng của mình nó cũng phải biết uyển chuyển lúc lên lúc xuống như thế nào. Rồi cách sử dụng âm thanh cũng phải như thế nào để cho nó sinh động. Lúc phải rầm lên, lúc phải lắng lại cho người ta, phải chăm chú người ta nghe. Nhiều khi nói bé không phải là hết hơi. Nhưng mà nếu mà cứ lúc nào cũng nói to người ta có muốn nghe nữa không?
À.
Mệt lắm. Nghe mà từ đầu đến cuối 10 phút nào mưa sao chịu nổi. Nhức đầu lắm chịu không nổi. Nhưng mà lúc nào cũng bé. Ma. Nó cũng mệt lắm, mình một là mình buồn ngủ, hai là phải bỏ đi thế không? Thì chịu không nổi. Vì mình cái tay mình chiêm đấy, một là mình nghe to mình cũng mệt, mà mình nhỏ quá đó, mình cứ phải lắng nghe đó, nó cũng mệt lắm. Lâu lâu mình lắng nghe cái nào quan trọng, đôi khi tôi lại bỏ nhỏ lại. Đây tôi nói cho các bạn một điều này rất là quan trọng, đó là bây giờ tại mới lắng nghe mình nó nhỏ lại chứ, thế không ạ? Rồi sau đó phải trở lại chứ, nó nhỏ mãi bảo chẳng muốn nói cái gì. Thua. Điều quan trọng là điều nào? Thua. Thế không ạ? Đó phải sinh động là như vậy. Vậy mà cái khoa mà giảng thuyết ở trong đại chủng viện này, qua trong khi mà học về để chuẩn bị làm linh mục á, vấn đề quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Mà dường như là cả cuộc đời người linh mục là tất cả cái học của mình là nó để làm cái chuyện này. Tôi học triết để làm gì? Để tôi biết cách nói làm sao cho nó logic, cho nó lý luận, cho nó đúng. Chứ tôi đâu cần biết ông triết gia này nói cái này, ông triết gia kia nói kia, ông muốn nói gì kệ, ông tôi không cần biết. Nhưng mà tôi học để tôi biết rằng cách thức để mà tôi trình bày, tôi lý luận sao cho nó có hợp lý, người ta nghe cho nó hợp lý và thấy cả hợp tình nữa chứ. Đó, ông thầy cũng vậy, tôi còn nhớ mà. Bỏ tất cả cái điều anh học trong triết học, thần học có thể anh quên hết. Nhớ cho nổi. Nếu muốn cần thì mở sách ra. Hồi xưa thi không cho mở, giờ ai cấm mở. Nhớ anh chí. Mà đầu óc mình sao nhớ cho hết mọi chuyện. Nhưng mà cái cách thức tôi chỉ cho canh học xong đó là cái cách lý luận, cái cách dàn bài, cái cách sắp xếp câu cú, cái cách mà nói dùng từ. Đó, cái điều đó là điều quan trọng. Thần học anh học, mà bây giờ một mớ lỗ hỗn độn, nó bị anh làm sao anh sắp xếp lại cho tôi đi. Làm sao mà anh sắp xếp cái món ăn này phù hợp với người này, món ăn này phù hợp với người kia. Cũng cái món đó mà nấu cho người nhà quê khác, nấu cho người tỉnh khác chứ, nấu miền Nam khác, nấu miền Bắc khác chứ, đúng không ạ? Chứ đâu phải cứ món đó là tôi cứ vậy tôi nấu, không có. Miền Nam phải cho thêm tí đường, miền Bắc phải cho thêm tí muối, và miền Trung chắc thêm giấm rồi, tí ớt, đúng rồi, phải ớt, thích cay, thấy chưa? Nó phải như vậy, lời Chúa phải sinh động như vậy. Cho nên là cái điều quan trọng là thích hợp, sinh động, đầy lòng đạo đức. Tại vì cái điều đó là điều căn bản. Nếu không có lòng đạo đức thì nói lời Chúa sao nổi. Và giáo huấn chắc chắn, để đừng có rối đạo, đừng có lạc đạo. Giảng xong người ta bối rối thêm, rằng giảng mà mình lại đi mình tuyên truyền một cái giáo thuyết sai, sai lạc. Như vậy là bị cất pháp thông công đó, đừng có giỡn đâu. Thế mình giảng, rao giảng một cái điều sai lạc là coi như đương nhiên linh mục đã bị cất pháp thông công. Cho nên làm sao mà theo như Tôma mà bây giờ đúng là mẫu mực của các linh mục ngày hôm nay là giảng lời Chúa phải thích hợp, sinh động, đạo đức và chắc chắn về giáo mặt, giáo lý, giáo huấn. Nhưng chẳng bao lâu Tôma lại được bề trên gọi về Paris để lấy cử nhân kinh thánh và thần học. Năm 1256, Tôma đã lấy thạc sĩ về thần học với phép giáo hoàng là cho miễn 4 năm trước hạn tuổi mà nhà trường đòi hỏi. Giỏi đến mức độ phải cho miễn. Thí dụ như là 30 mới được, mà ông mới 26 đã được rồi, trước 4 năm. Và bắt đầu vào nghề giáo, Tôma đã là giáo sư ở Paris, ở Rome và ở Naples. Tôma là một nhà giảng thuyết và một giáo sư theo đường lối của dòng Đa Minh. Việc giảng và dạy, giảng thuyết và dạy học có thể thay lẫn nhau như là phương tiện để rao truyền đạo lý đức tin. Có thể tôi có những người giảng hay mà dạy không hay, đúng không? Có người dạy hay mà giảng không hay, thì vừa giảng vừa dạy, đó là cách thức để mình loan báo tin mừng. Tông Ma đã đặt nền tảng cho việc giáo dục đương thời theo đường hướng Kitô giáo chân thật. Con người nhân bản là một toàn thể, tinh thần, tâm trí, thể xác và tình cảm phải được kính trọng và bồi dưỡng, chứ không phải chỉ có mặt này mà bỏ mặt kia. Con người là một toàn thể, không thể nào mà chỉ lo về tinh thần mà quên về thể xác. Thôi cha ơi, ngưng cha, đói rồi, nói mãi không nghe nổi nữa đâu, đúng không? Thôi cha, giải lao với cha ơi, cha nói nữa ngủ ạ, đúng không? À, nhưng mà ăn xong chưa? Chưa cha, còn mấy món nữa cha. Ăn gì ăn hoài vậy? Đó, chuyện khác đấy chứ. Ăn gì nhậu mãi vậy? Ăn xong làm gì? Xong rồi đi ngủ à? Ôi chết rồi, hứa tôi là giải lao ăn xong vua nghe bài chia sẻ bài hai mà. Cho nên chúng ta thấy là một con người toàn thể phải được tôn trọng, bồi dưỡng hết. Những điều liên quan đến con người ở trong tập khảo luận về chân lý, Thomas đã viết trong suốt thời gian là giáo sư đại học Paris. Con người có thể hiểu biết chân lý và vì vậy có thể tham dự vào tri thức và cuộc sống của chính Thiên Chúa. Càng học hỏi, càng hiểu biết về Thiên Chúa bao nhiêu thì mình càng được tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa bấy nhiêu. Nếu chị em không học lời Chúa, dưới Chúa mình đâu dính gì đâu. Nhưng mà khi mình nghe lời Chúa, mình cảm thấy như là Chúa và mình nó được hòa quyện vào với nhau, mình được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Cách đây 5 năm, tôi với chị chưa quen nhau, quen chỉ sơ sơ thôi, cho nên tôi với chị đâu có tương quan gì sâu đậm, đúng không? Nhưng mà sau 5 năm, tôi đã hiểu biết về con người của chị, về gia đình của chị, về đời sống của chị. Càng hiểu biết bao nhiêu thì những cái gì của chị với tôi nó gắn bó với nhau nhiều hơn, cũng như là tham dự vào đời sống của nhau nhiều hơn, có đúng không? Cha em nay nhà con thế này, cha em nay nhà con thế kia, tự nhiên mình ở được rồi, để tôi cầu nguyện cho, vì biết mình cầu nguyện cho họ được nhiều hơn chứ, tham dự vào đời sống của họ nhiều hơn. Tôi mà biết rằng giảng dạy chân lý là việc phục vụ tốt nhất chúng ta có thể làm cho tha nhân. Vì vậy, với đặc điểm đổi mới, ngắn gọn xúc tích, thứ tự và tinh thần chân lý, luôn luôn lúc nào cũng đổi mới, ngắn gọn nhưng mà lại xúc tích, thứ tự và tinh thần chân lý, Thomas quả là một thầy dạy theo đường lối của Thánh Đa Minh và là người đấu tranh cho đức tin và ánh sáng chân thật của thế giới. Sau khi dạy lớp buổi sáng, Thomas viết hay đọc cho các thư ký viết những suy tư thần học của Ngài. Và Ngài đã thuyết trình nhiều về Thánh Kinh, triết học và thần học. Tác phẩm lớn nhất của Ngài là cuốn Tổng luận thần học, mà cha Công Ga đã nói rằng Thomas là một kho tàng vô giá. Trung thành với lý tưởng của Thánh Đa Minh, đó là chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa và nói về Chúa. Thánh Thomas đã dành cả cuộc sống cho việc cầu nguyện, nghiên cứu, viết sách, giảng dạy và thuyết giảng chân lý và tình yêu của Thiên Chúa, đến nỗi Ngài không có một giờ nào để phí phạm. Thậm chí mà người ta truyền khẩu với nhau nói rằng là vì Ngài ngồi, Ngài nghiên cứu đọc sách nhiều quá, bụng nó to, bụng to cho nên ngồi cái bàn nó cấn, thì người ta phải khoét cái lỗ ở cái bàn này để ngồi nó dễ, nó thoải mái. Là không để phí thì giờ, không để phí thì giờ. Thế nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, Chúa ơi sao mà Chúa cho ngày có 24 tiếng ít rồi, đã cho 26, 28 tiếng thì chắc con làm được nhiều việc hơn. Nhưng mà Chúa bảo, tao mà có cho 26, 28 tiếng mày lại đòi 30 cho mà coi. Thôi đi ngủ. Tại lúc nhìn đồng hồ đến 2 giờ sáng rồi, mà 4 giờ dậy rồi, cho nên là có 2 tiếng đồng hồ. Mình bảo Chúa cho thêm 26 tiếng, 28 tiếng. Chứ bảo thôi, tao biết tính mày rồi, mày mà cho mày 26 là mày đòi 30 cho mà coi. Thôi đi ngủ. Mới là anh phải xếp vào tắt máy, cấp sách lại đi ngủ. Nhiều khi mình thấy rằng sau một ngày mình có bao nhiêu là việc để làm mà sao nó mau hết giờ thế? Mà sao có những người nói em chẳng biết làm gì bây giờ, nghĩa là sao vậy? Nhưng có những linh mục mà bây giờ mình không biết làm gì nữa thì chết rồi. Thế mà ma quỷ nó nói Faustina rằng là ta đi tìm kiếm những cái linh hồn mà ở không, tại vì nó đi lão trong nhà dòng của bà đó. Bà bảo mày đi kia đi tìm ai? Bảo ta đi tìm những linh hồn ở không. Những linh hồn ở không là những hồn dễ bị sa ngã nhất. Việt Nam mình có câu nhàn cư vi bất thiện, nhàn rỗi không biết làm gì là lắm chuyện lắm. Nhàn mới ngồi tám chứ, nấu cơm đẻ chồng về nó không có, nó dành cho trận nào đó ngồi mà tám, phải không? Mình có rảnh rang quá thì nó dễ sinh tội lắm. Tim Thomas không có để một giờ nào phí phạm. Ngài nên thánh trong hành trình trí thức hướng về Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài lại rất khiêm tốn và nhìn nhận rằng Ngài đã học nhiều ở dưới chân thánh giá hơn ở trong sách vở. Thomas suốt một đời nghiên cứu sách vở học như vậy, mà cuối cùng nói rằng là tôi đã học ở dưới chân thánh giá hơn nhiều hơn là ở trong sách vở. Mỗi khi sắp nghiên cứu hay trình bày một vấn đề gì, Ngài thường quỳ lặng lẽ lâu giờ trước thánh thể và thánh giá. Ngài có lòng yêu mến sùng kính Chúa Kitô khổ nạn và bí tích thánh thể, và Ngài cũng là gương mẫu của người con thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa. Rồi vào ngày thứ tư mùng 6 tháng 12 năm 1273, sau một kinh nghiệm thần bí trong lúc dâng thánh lễ, Thánh Thomas ngưng không viết thêm một điều gì nữa. Và Ngài nói: mọi điều tôi đã viết như rơm rác so với những điều mà Chúa đã cho tôi thấy và đã mặc khải cho tôi. Ngưng không viết nữa. Mọi điều tôi viết chỉ là rơm rác so với những điều Chúa đã cho tôi biết và Chúa mặc khải cho tôi. Thánh nữ Faustina cũng vậy. Bà ấy ở trong nhà dòng, chẳng ai để ý đến bà. Bà bệnh chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi han gì cả. Cho nên là đến mức độ mà có cây bút mà muốn viết cũng không có mà bút mà viết. Rồi lạnh không có điện mà sưởi. Rồi muốn đọc sách cũng không có điện để mà đọc. Bà buồn. Bà mai con phải suy niệm giờ con có điện con đọc sách giờ con lấy đâu giờ. Chú nói Faustina, tại sao con lại quá bận tâm về cái những tư tưởng của người đời như vậy? Gấp sách vào, cha sẽ trực tiếp hướng dẫn dạy dỗ con. Và Faustina nhận ra rằng là những điều mà Chúa trực tiếp hướng dẫn cho tôi nó còn gấp bội lần những điều mà tôi học nơi sách vở, học nơi người thế gian. Cho nên tôi cũng nhận thấy rằng là suốt cuộc đời của mình 60 năm cuộc đời, tới 24 năm linh mục rồi, 40 năm khấn dòng. Nên thời gian trước tôi dành thời giờ sách vở nhiều, một sách đi đâu cũng được, cứ điều đầu tiên là tủ sách là trước, dọn phòng cũng dọn cái tủ sách trước. Mà có cái bệnh là bệnh mua sách, vô nhà sách là bao nhiêu tiền là rút mua sách hết. Lúc nào cũng thấy cuốn này hay quá. Xin lỗi, nhiều khi mua về chỉ đọc được có khúc đầu khúc đuôi chứ đâu đọc được hết cuốn sách đâu, nhưng mà cứ thích mua để đó. Mình cứ sợ là lúc mình cần thì không có, cái lúc nào cần không có. Tôi có anh bạn lúc sau tôi thấy rằng là phải vứt bớt sách đi, nhiều quá rồi vứt bớt đi. Thì có một anh lưu một bạn, anh lại còn ghê hơn tôi, bảo anh Long bỏ bao nhiêu em lấy bấy nhiêu. Ông về ông chất ngay phòng ông chật đến mức độ mà ông nằm trên giường á, kê để kệ nó ngang qua cái giường, lúc mà ông đi ngủ ông phải thò cái chân ông chui vào trong cái gầm sách ở trên mà ngày nó đẻ mày chết cho mà coi. Nhưng mà bây giờ từ khi mà đi vào lòng thương xót Chúa, tôi mới thấy rằng là Chúa dạy tôi những cái điều mà nó đâu có trong sách đâu. Những điều mà mình giảng các cha anh em linh mục bảo Long viết lại đi, có đứa ông bảo Long viết lại đi, bảo thưa đứa ông con đâu có viết được đâu. Mà sao vậy? Vì đâu phải của con đâu mà con viết. Chúa, con cầu nguyện rồi cho Chúa mở miệng con, Chúa thúc đẩy con có những cái mà nói xong con không biết là sao mình có thể nói được như vậy, mà đâu phải của con đâu. Mà có những cái mà con bảo tại sao mình dám nói như vậy mà đâu phải con đâu, con nhát lắm, con sợ lắm chứ, sao con dám nói như vậy. Chứ mình thấy rằng là dĩ nhiên là phải biết ABC, không biết chữ nào mà bảo là đọc sách thì đọc thế nào được. Mình phải cố gắng học linh vần chứ, mình phải học hỏi nghiên cứu chứ, phải nỗ lực như tôi nói nãy giờ chứ. Nhưng mà cuối cùng thì như tôi mà mới thấy rõ ràng là những cái điều tôi học hỏi hiểu biết là rơm rác so với gì Chúa mặc khải và Chúa dạy, Chúa tỏ cho tôi biết. Mà từ ngày mà dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa, Chúa tỏ cho tôi thấy nhiều cái điều lạ lùng kỳ diệu vô cùng. Mình thấy rằng đọc lời Chúa ngày xưa đâu có thấy được lòng thương xót Chúa ở trong đó đâu, nhưng mà bây giờ đọc là thấy. Ngày xưa mình đọc hạnh các thánh cũng nhiều lắm, sách quá trời, nhưng mà có bao giờ mình nói về các thánh trong lòng thương xót của Chúa đâu, có bao giờ mình nhận ra rằng là lòng thương xót Chúa nơi các thánh đâu. Mà bây giờ đâu cũng thấy. Thậm chí có người bảo bây giờ cái gì mà thấy vô cha là nó ra lòng thương xót. Đó là không phải của mình, rõ ràng phải của mình, là của Chúa hết. Tất cả chỉ là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn mà thôi. Amen.